cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi xin cùng quý vị và các bạn tìm hiểu đến sách Luca đoạn 9. Trong đoạn này mở đầu với sự ủy nhiệm cho 12 sứ đồ và cử họ ra đi. Kế đến Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn. Ngài đuổi quỷ ra khỏi đứa con trai. Sau những điều này, Ngài hướng về thành Jerusalem và Ngài thử nghiệm các môn đồ. Những điều kỹ thuật trong đoạn này cũng được kỹ thuật trong các sách Tin Lành Cộng Quan. Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ của Ngài trong mọi lãnh vực của đời sống, như trong cơ thể, trong tâm linh và trong thiên nhiên, trong lãnh vực siêu nhiên nữa. Với nền tảng này, Ngài cử các môn đệ ra đi. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu ban quỷ nhiệm và các sứ đồ ra đi. Trong Luca đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ, chữa bệnh, rồi Ngài sai để rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài ban cho các sứ đồ ân tứ chữa bệnh. Đây là một trong những ân tứ thấy được. Nó như là một dấu hiệu ủy nhiệm của các sứ đồ nhằm chứng tỏ họ là người có được sự ủy thác. Trong khi hội thánh trên đường được hình thành, dấu hiệu chứng minh các sứ đồ mà qua đó họ thực hiện là những ân tứ thấy được. Như sứ đồ Phi-e-rơ có thể chữa bệnh và kêu kẻ chết sống lại, sứ đồ Phao-lô cũng có thể chữa bệnh và kêu kẻ chết sống lại. Khi làm được những điều này, họ nêu bằng chứng rằng họ là sứ đồ thật của Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giêsu cử các môn đồ đi ra rao giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành kẻ bệnh. Điều này được thực hiện trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự giá. Ngày hôm nay, điều quan trọng không phải là ân tứ chữa bệnh. Nếu các bạn đọc các thư tín ở trong Kinh Thánh Tân Ước cách cẩn thận, các bạn thấy ngay cả Phao-lô cũng có ân tứ chữa bệnh. Nhưng vào cuối thời kỳ chức vụ của Phao-lô, ông đã không thực hành được điều này. Vì thế, ông đã nhắc Timôthê dùng một ít rượu bởi vì tỳ dị bị yếu. Trong Timôthê thứ nhất, đoạn 5 câu 23, Phaolô đã không dùng quyền năng chữa bệnh cho Timôthê. Chính Phaolô cũng có cái dầm sóc trong thân thể của ông. Ông đã cầu xin Chúa cho nó lìa khỏi Phaolô, nhưng Chúa không cất bệnh này khỏi ông. Qua trường hợp của Phaolô, chúng ta thấy vào cuối thời gian chức vụ của ông, ân tứ này bắt đầu biến mất khỏi hội thánh. Rõ ràng, từ khi Kinh Thánh trở thành một phần trong hội thánh của Đức Chúa Trời, ân tứ chữa bệnh từ từ biến mất. Dấu hiệu quyền năng di chuyển từ con người đến những trang sách trong Kinh Thánh, tức là qua lời của Đức Chúa Trời. Vào cuối đời sống của Sứ Đồ Giăng, ông đã cảnh giác về giáo lý sai lệch của con người. Ông viết ở trong thư Giăng thứ 2, câu 10. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Sứ đồ Phaolô cũng nói thêm ở trong Galati đoạn 1, câu 8. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng ta, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathen. Đây là một lời rất mạnh mẽ, có đầy thẩm quyền trong Kinh Thánh. Tiếp đến trong Luca đoạn 9 câu 3, Ngài giải rằng, đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Có một số người dùng câu này để làm nền tảng cho công tác phục vụ của họ trong thời hiện nay. Nhưng thưa các bạn, ngày nay khi chúng ta thấy các vị mục sư hay giáo sĩ đi hầu việc Chúa, họ có mang theo hành lý hay không? Tôi thấy tất cả đều có mang theo hành lý và những thứ cần dùng trong cuộc sống. Do đó chúng ta nhận thấy lời dạy dỗ trong câu này chỉ áp dụng cho 12 sứ đồ trong thời đó, chứ không phải áp dụng cho chúng ta trong thời hiện nay. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 9, câu 4, câu 5. Hãy các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Tôi cảm thấy những ai đi rao giảng lời của Đức Chúa Trời cần được cấp dưỡng. Trong thời của Chúa Giêsu, hoàn cảnh khác biệt. Các môn đệ chỉ đến ở trong nhà tư nhân của dân chúng, bởi vì lúc bấy giờ không có khách sạn hay là không có phòng ngủ như thời hiện nay. Tất cả các phương tiện ăn uống cần được thực hiện hầu hết trong nhà tư nhân của dân chúng. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 9, câu 6 đến câu 9. Vậy các sứ đồ ra đi, từ làng này đến làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bây giờ Herod là vua chư hầu, nghe nói về việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao. Vì kẻ này nói rằng, dân đã từ kẻ chết sống lại. Kẻ khác nói rằng, Eli đã hiện ra. Và kẻ khác nữa thì rằng, một trong các đấng tiên tri từ đời xưa sống lại. Song Herod thì nói, ta đã truyền chém dân rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Vua Herod là người cai trị lúc bấy giờ. Vua là người có trách nhiệm về việc bỏ tù và giết chết Giăng Baptist. Mác đã cho chúng ta biết, vua Herod sợ Chúa Giêsu có thể là Giăng Baptist sống lại. Và chính sự hiếu kỳ của vua Herod đã đẩy vua muốn gặp Chúa Giêsu. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 9, câu 10 đến câu 11. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa lành những kẻ cần được lành bệnh. Điều này chuẩn bị cho việc quá bánh cho 5.000 người ăn. Dầu đoàn dân đông lớn bao nhiêu, cũng không phải là vấn đề khó khăn với Chúa Giêsu. Ngài tiếp họ với lòng nhân từ, Ngài giảng cho họ nghe và chữa lành tật bệnh của họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 9, câu 12-17, nói về việc Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng, các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn. vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa rằng, quý thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Vả, bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Các bạn thân mến, trong đoạn này chúng ta thấy các môn đồ tự đặt họ vào vị trí không đúng. Đó là họ muốn trở thành những người cố vấn cho Chúa Giêsu. Họ muốn nói cho Chúa Giêsu những điều cần làm. Nhưng rất tiếc thay, nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng phạm vào lỗi lầm này. Xin chúng ta lưu ý rằng, Chúa chúng ta không cần đến lời đề nghị của chúng ta. Ngài biết rõ cần làm điều gì và lúc nào thì làm. Sau đó các môn đệ trở lại vị trí cũ của họ, đó là họ phải vâng lời Chúa Giêsu để thực hiện công tác cho 5.000 người ăn. Tất cả các sách Tin Lành đều kỹ thuật về việc Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn. Chúa Giêsu trao cho các môn đệ Ngài một công tác rất khó. Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đệ phải học, và chúng ta cũng cần học nữa. Ngài luôn giao cho chúng ta một công khắc khó, với lý do rõ ràng. Sau đó Ngài cũng đồng công với các môn đệ để lo cho đoàn dân ăn. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chính Ngài tạo dựng nên cá, tạo dựng nên ngũ cốc, tạo dựng nên lúa gạo, tạo dựng nên mọi thức ăn để đáp ứng cho nhu cầu của con người. Giờ đây, trước mặt đoàn dân đông đang đói, Chúa Giêsu quá bánh cho họ ăn. Có thể đây là đoàn dân đầu tiên được ăn bánh từ nơi Chúa Giêsu. Sau khi ăn xong còn dư lại 12 giỏ đầy. Đây là bánh còn nguyên, chưa ai ăn. Khi Chúa ban cho, Ngài ban cho một cách dư dật. Trước đó Chúa Giêsu giảng dạy cho đoàn dân lời của Ngài để nuôi sống về tâm linh. Và giờ đây Ngài ban cho họ bánh để nuôi sống về đời sống thể chất này. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 9, câu 18-21. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng, trong dân chúng, họ nói ta là ai? Thưa rằng, người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm các môn đồ nói sự đó với ai. Đây là một câu hỏi hết sức quan trọng. Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu muốn biết con người suy nghĩ gì về Ngài. Tôi tin chắc rằng mục đích của Ngài khi hỏi câu hỏi này để nhằm làm sáng tỏ sự suy nghĩ của các môn đồ về Chúa Giêsu. Có nhiều nhận thức lộn xộn của dân chúng và môn đồ về Chúa Giêsu. Chúng ta chú ý, họ có những ý nghĩ về Ngài là một nhân vật cao trọng, nhưng vẫn chưa đúng vị trí Ngài là ai. Cuối cùng sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, thầy là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 9 câu 22. Và phán thêm rằng, con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba, phải sống lại. Một lần nữa, Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ để biết về sự chết của Ngài. Xin chú ý, Ngài không bao giờ đề cập đến sự chết mà không nói đến sự sống lại. Tiếp đến trong Luca đoạn 9, câu 23-26. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày dắt thập tự giá mình mà theo ta. vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích chi? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong kinh hiển của mình, của cha và của thiên sứ mà đến. Tại đây Ngài không đặt điều kiện cho sự cứu rỗi, nhưng xác định vị trí của người được cứu. Đó là những gì Ngài nói về. Nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về họ. Ngày nay các bạn là cơ đốc nhân như thế nào? Các bạn có nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ không? Các bạn có phụng sự Ngài và làm vinh hiển danh Ngài không? Các bạn thân mến, đó là điều rất quan trọng trong đời sống của các bạn ngày hôm nay. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về sự hóa hình. Khi chép về sự hóa hình, bác sĩ Luca nói thêm nhiều chi tiết mà các sách Tin Lành khác không có đề cập. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 9 câu 27. Quả thật ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Trong số những người đứng đây là Simon Phêrô. Ông đã giải nghĩa câu này cho chúng ta. Ông nói rằng, ông đã thấy nước Đức Chúa Trời. Phêrô thấy ở đâu? Phêrô đã ở với Chúa Giêsu trên núi thánh và chứng kiến tận mắt. Ông nhắc lại cho chúng ta điều này ở trong sách Phêrô thứ nhì đoạn 1, câu 16 đến 18. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài, vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi Đấng Tôn Nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Phêrô giải bài đầy đủ cho chúng ta. Chính ông đã chứng kiến tận mắt về việc Chúa Giêsu hóa hình. Kế tiếp ở trong Luca đoạn 8, câu 28 đến 29. Độ 8 ngày sau, khi các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phêrô, Giăng, Gia-cơ đi với mình trên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng, chói lòa. Chúa đem Phêrô, Gia-cơ và Giăng lên núi cầu nguyện. Ba môn đệ này chứng kiến sự hóa hình của Chúa Giêsu một cách vinh hiển sáng chói. Sự sáng chói của Chúa Giêsu không phải do ánh nắng hay ánh đèn rọi trên Ngài, nhưng đây là sự sáng từ bên trong cơ thể của Ngài chiếu ra. Có người hỏi rằng, chúng ta có mặc quần áo lên trên thiên đàng không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ mặc, nhưng chúng ta sẽ có một thứ tốt hơn nữa, ấy là mặc lấy sự vinh hiển Chúa bằng. Tiếp đến ở trong Luca đoạn 9, câu 30 đến 31. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời và sự phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Có hai người hiện ra trên núi thánh cùng với Chúa Giêsu, đó là Môi-se đại diện cho luật pháp và Ê-li đại diện cho các tiên tri, cả hai làm chứng cho Chúa Giêsu. Họ đã nói gì với Ngài? Họ nói về sự chết của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tin lành mà ông rao giảng được luật pháp và lời tiên tri chứng kiến. Tin lành không có đối nghịch với cựu ước. Phao-lô giải bài như vậy ở trong Roma đoạn 3 câu 21. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Luật pháp và lời tiên tri cùng tỏ bày một phương cách cứu rỗi duy nhất. Đức Chúa Trời cứu chúng ta qua sự công bình bởi đức tin. Và trong Kinh Thánh Cựu Ước, điều này được thực hiện qua việc dâng của lễ. Hệ thống dâng của lễ là trọng tâm của cả luật pháp Môi-se. Chiên con được dâng lên trên bàn thờ để làm của lễ biểu tượng về Đấng Christ chết thay cho tội lỗi chúng ta, cũng như các tiên tri nói về chiên con của Đức Chúa Trời sẽ đến cất tội lỗi của thế gian. tiếp đến ở trong Luca đoạn 9, câu 32 đến 36. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li." Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Này là con ta, người được chọn của ta, hãy nghe người." Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giê-xu ở một mình, các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Thưa các bạn, chúng ta để ý đến ông Simon Phi-e-rơ thường hay phát biểu. Lẽ ra ông nên yên lặng trong lúc này, nhưng ông cũng lại nói ra. Luca tường thực cho biết rằng Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Ngày nay có nhiều người cũng giống như Phi-e-rơ vậy. Họ nói nhiều, nhưng lại không biết mình nói gì. Phi-e-rơ đề nghị xây ba cái nhà cho Chúa Giê-xu, cho Môi-se và cho Ê-li. Đó là ý nghĩa theo xác thịt, bóc chợt của Phi-e-rơ. Chúng ta nên tránh rơi vào lỗi lầm như Phi-e-rơ đã vấp phải. Kế tiếp chúng ta thấy một hình ảnh khác là Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi một đứa con trai. Trong Luca đoạn 9, câu 37 đến 43. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám dân kêu lên rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy đoái đến con trai tôi là con một tôi." Một quỷ ám nó, thình lình kêu la. Quỷ giật giã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếm, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. "Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi đến chừng nào? Hãy đem con các ngươi lại đây." Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và giật giã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giê-xu vỡ nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giê-xu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Một nhóm môn đồ còn lại ở dưới chân núi thất bại vì không đuổi quỷ ra được khỏi một đứa con trai. Tình cảnh của đứa trẻ này rất là thảm thương." Chúa Giê-xu quay sang người cha và hỏi ông có tin không, và cha đứa trẻ tin vào Chúa Giê-xu. Các môn đệ bối rối bởi vì trước đây họ đã đuổi quỷ được mà nay không đuổi được ra khỏi đứa trẻ này. Chúa xác nhận đây là một trường hợp hết sức nguy khốn. Lời của Chúa khiển trách ma quỷ, quở phạt ma quỷ, đồng thời chữa lành cho đứa bé trai và sau đó giao lại cho cha nó. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giê-xu hướng về thành Jerusalem. Trong Luca đoạn 9, câu 44 đến 47. "Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta." Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, mà phán rằng: "Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong dòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng." Các môn đồ không hiểu được lời của Chúa Giê-xu nói về sự chết của Ngài. Ngài trên đường đi đến Jerusalem để chịu chết, trong khi họ lại còn tranh cãi với nhau ai sẽ làm lớn. Cho nên chúng ta thấy khi thiếu sự hiểu biết lời Chúa dẫn đến những ý nghĩ sai lệch. Tiếp đến ở trong Luca đoạn 9, câu 49 đến 56. Giăng cất tiếng nói rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy những kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng tôi đã cấm họ, vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Khi gần đến kỳ, Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy, nói rằng, thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Giê-xu say lại quở hai người mà rằng, các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Chúng ta để ý rằng, người Samari cũng từ chối Chúa Giê-xu giống như người Giu-đa. Vì thế Giăng có phản ứng rất là mạnh mẽ, muốn tiêu diệt họ bằng lửa từ trời. Nhưng Chúa Giê-xu quở trách Giăng trong tinh thần như vậy. Bởi vì Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu người, chứ không phải để tiêu diệt, như được chép ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Giăng hiểu sai mục đích của Chúa Giê-xu đến thế gian. Và phần cuối của đoạn này nói đến việc làm môn đồ của Chúa Giê-xu với tiêu chuẩn nào. Trong Luca đoạn 9 câu 57-62. Đang khi đi đường, có kẻ thưa rằng, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lại Chúa, phải, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ai đã tra tay cầm cai, còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Có ba người muốn theo Chúa Giê-xu, nhưng họ còn để nhiều việc trong đời sống vấn vương. Ngài nói, như vậy không thể nào theo Chúa được. Các bạn thân mến, cái giá làm môn đồ của Chúa Giê-xu rất cao. Ngài muốn chúng ta đặt thứ tự ưu tiên cho Ngài. Tôi xin trích dẫn lời sứ đồ Phao-lô kết luận như sau, ở trong sách Philip đoạn 3, câu 13-14. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn để mạnh dạn bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.